Có những cái mà nó tốt mà phải dùng nó, đánh ông ba và bảo đi tôi chủ trương là không phân biệt, nhưng mà đó là điều khiển nó, điều khiển nó theo cái mà trí óc cũng như là cái ước muốn của mình, đừng để cho nó đó là làm chủ mình như là cái con vật. Con vật đó là nó không có trí tuệ, nó không có ý muốn, cho nên nó để cho tất cả những cái cảm xúc đó là nó làm chủ cái những cái hoạt động của nó. Nhưng mà con người của chúng ta không như vậy. Chúa ban cho chúng ta nó là nó cũng như chúng ta như vậy. Nên tất cả những anh chị chúng ta lấy cái hình để chúng ta sẽ thấy đó là nó có những cái mà chúng ta chung với là con vật, chung với cây cỏ, có những cái mà chúng ta chung với lại thiên thần, với thiên chúa. Cho nên đó là Chúa ban cho chúng ta có những cái mà chúng ta có thể mà chúng ta đó là dùng, phải dùng để mà đó là điều khiển tất cả những cái phần hạn trong con người. Đó, cho nên chúng ta thấy đó là như có một lần chúng tôi nói có một cái hình ảnh mà cái ông thầy của chúng tôi ông ấy cho ông ấy làm cho chúng ta để chúng ta có thể là chúng ta nhìn chúng ta hiểu ngay. Ông bảo là mình xem cái linh hồn của mình với lại cái thân xác của mình ấy, là xem cái coi đó là nó phải như thế nào thì nó mới mang lại cái hạnh phúc cho mình. Nếu mà giả sử đây đó là cái xác, ở đây đó là cái hồn, nếu mà cái xác đó mà nó trùm bao trùm lấy cái hồn của mình để rồi đó là tất cả những cái cảm giác nó điều khiển, chứ còn linh hồn trí tuệ của mình không có cái tiếng nói gì ở trong đó thì mình sẽ giống ai? Giống như con vật. Và có như không, có hồn như không là bởi vì mình không dùng tới. Cho nên có những người mà họ giống hoàn toàn theo cái bản năng của con vật, muốn ăn là ăn, muốn uống là uống, muốn làm tình là làm tình mà không cần biết những cái gì nó xảy ra. Chúng ta biết thì cái đó nó chẳng khác gì con vật. Còn nếu mà chúng ta đó là lấy cái hồn của chúng ta để chúng ta chụp lên cái thân xác như là cái phái mà khắc kỷ đó. Chúng ta biết đó, ngày xưa là Socrates là cái người chủ trương cái điều đó. Và chúng tôi nghĩ ra nhà Phật cái phần nào họ cũng chủ trương giống như thế vậy. Nghĩa là để cho cái mà phần hồn của mình đó là nó điều khiển cái thân xác. Thì chúng ta biết đó là cứ việc bao trùm lấy nó, nhưng mà nó sẽ tất cả những cái mà cái cảm xúc là nó sẽ tìm cách nó ra. Chúng ta không trùng nó mà kiểm soát nó như là một cái bao chúa được đó. Là bởi vì cái cảm xúc của mình nó rất là mạnh. Nhưng mà nó theo như Thánh Thomas nói đó là mình phải làm sao mà mình đã là hòa hợp nó, hòa hợp giữa cái hồn với cái xác để cho đó là nó luôn luôn là nó theo cái điều khiển của cái trí tuệ của mình, lúc nào làm lúc nào không làm bao nhiêu đó, tất cả những cái như thế vậy thì cái hồn của mình nó sẽ bảo với cái xác và cả đó là cả hai đó là nó hòa hợp với nhau theo đúng như là cái mà con Chúa dựng nên con người của chúng ta để làm về cái điều đó. Thế cho nên cái trí tuệ của chúng ta và cái ý muốn của chúng ta để làm cái gì? Nó là để mà điều khiển. Và Chúa ban cho chúng ta đó là có đủ khả năng để làm được chuyện đó. Là bởi vì chúng ta thấy đó là biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta đó là họ đã làm cái chuyện đó. Đó. Họ tiến ở trên đường nhân đức là bởi vì như thế mà họ tập luyện được nhân đức. Đó. Họ biết đó là phải học hỏi để mà đó là mà biết được những cái điều mà của Thiên Chúa muốn dạy, chứ không phải là tự nhiên mà người ta có thể người ta trở thành thánh được. Đấy là phải như chúng ta biết đó là phải có cái trí tuệ của chúng ta và phải có cái trí tuệ để mà học hỏi để biết, phải có cái ý muốn để mà ước ao những cái điều mà làm mà trí tuệ mà họ hướng dẫn. Và đồng thời đó là dùng hai cái đó, trí tuệ và cái ý muốn để mà điều khiển tất cả những cái cảm xúc ở trong cái con người của mình, nó sẽ tới, nó sẽ có, nó sẽ tới, và nó có thể nó tới bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi mà nó tới như thế vậy là nó phải qua trí tuệ để xem coi là cái điều đó là cái điều có đúng không, và cái điều đó đúng rồi đó là không những mà nó đúng, nhưng mà còn phải biết cái cách là làm sao để mà làm những cái điều đó cho nó hợp với lại cái mà mục đích cái cuộc đời của mình. Sau cái này là Thánh Thư Ma sẽ nói chúng ta biết là về cái mục đích của cái cuộc đời, là bởi vì nếu mà nó không có cái mục đích của cuộc đời chúng ta cứ việc sống như là những cái con vật. Nhưng mà bởi vì nó có mục đích của cuộc đời nên chúng ta phải trả lời về tất cả những cái hành động của chúng ta. Đó là lý do mà tại sao đó mà khi mà làm bất cứ cái chuyện gì đó là chúng ta phải luôn luôn để chúng ta nhắm coi cái đích trên là cái việc của chúng ta làm nó có đưa chúng ta tới đích hay là nó đưa chúng ta ra xa cái đích này. Đây chúng ta thấy nó là cả là một cái hệ thống, chứ nó không phải nó là những cái mà riêng lẻ. Đó là phải học về cái mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người, rồi học về cái mà cái cùng đích của cái cuộc đời của mình, rồi đó là học để mà điều khiển tất cả những cái hoạt động trong cái mà thân xác với linh hồn của mình. Đó. Và khi mà chúng ta càng hiểu những cái điều này bao nhiêu đó, thì chúng ta thấy đó là Kinh Thánh chúng ta sẽ hiểu ngay. Là bởi vì tất cả những cái sự hiểu biết ở trong Kinh Thánh nó cần để mà cho chúng ta biết đó là chúng biết về chúng ta như thế nào và để mà là mà hướng cho chúng ta về đó. Và chúng ta biết là trong cái cuộc đời này nếu mà chúng ta phải làm những cái gì, làm những cái gì để mà có thể mà đi về cái cùng đích đó. Và chúng ta biết là chúng ta nhìn qua lịch sử không dễ để mà đó là để hướng về tới cái đích mà Chúa muốn, mặc dù rằng có nhiều người biết đó là nó rất là tốt lành, nó rất là nhưng mà bởi vì không có biết cái kiểm soát cái con người của mình cho nên nó là dễ dàng đó là bị đó là như chúng ta biết thấy nó là cuốn theo những cái mà cám dỗ của cái quỷ ma cũng như của thế gian cũng như là của xác thịt. Chúng ta nhìn thấy cái điều đó. Đây đó là đó là lý do mà tôi nói đó là đây nó là cái hệ thống mà nó rất là hiệu quả để mà đó là dạy cho con người biết cái mà mình đó là tập luyện ngay từ nhỏ, ngay con cái của mình đó là tập luyện cho chúng ngay từ nhỏ để mà khi mà nó lớn lên đó, là nó có cái thói quen nó làm những cái việc tốt lành rồi. Tôi nhìn thấy những cái đứa trẻ ở ngày nay mà tôi nhiều khi tôi thấy sợ luôn đó. Tôi thấy nó để ý đó, tôi thấy nó là trong cái phòng áo của bên cộng đoàn Fatima đó, tôi nhìn thấy cái đứa bé nó làm rớt cái dây mà nó cột beo của nó xuống mà nó không có nhặt lên. Mà 3 tuần thì tôi để xem coi là có cái đứa nào để mà nó nhặt lên hay không. Không đứa nào. Không một đứa nào nó trái con mắt nó nhặt lên. Sau cùng tôi mới bảo một cái thằng đó là nhặt lên. Nó bảo nó đâu có làm rớt nữa mà bắt nó nhặt lên. Mà tôi tưởng là nó nhặt lên hay là nó bỏ vào trong cái rác đàng hoàng. Nó nhặt lên nó bỏ trên chất cái closet, nhưng không có bỏ vào trong cái chỗ của nó. Chúng ta thấy là nó lười khủng khiếp chứ không phải là vừa. Và nếu mà bây giờ nó mà nó cứ như thế vậy mà nó cái đà như thế vậy thì sau này chắc là nó chỉ có nằm chờ cho sung nó rụng vào trong viên của nó, chứ còn không biết là nó có muốn làm cái gì để mà kiếm tiền hay không.
Một cái nguy hiểm bây giờ là bố mẹ cho nó những cái đồ chơi, những cái game này kia, nó ngồi một ngày cả mười mấy tiếng là cái chắc là TV nữa nó bóc. Không biết nó học được cái máy game
gì. Cho nên chúng ta thấy là nếu mà ngay bây giờ nếu mà bố mẹ mà không biết lối mà dạy con mình, mặc dù nó là muốn cho nó chăm chỉ, nhưng không biết làm cách nào để cho nó chăm chỉ bây giờ. thì làm sao mà con nó lớn lên mà nó có thể nó trở thành cái người mà nhân đức được. Chẳng ai dạy ngoài bố mẹ đấy. Đó, cho nên là chúng ta thấy là nó không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta thấy là của bậc Chúa nó là trao cho bố mẹ nó chỉ có vài đứa con thôi, mà Chúa đòi là cái trách nhiệm đó là phần hồi cho con của mình. Chứ còn thực sự ra cái phần sáng đó, chúng ta làm rất là ít. Tại vì trong cái trần gian này Chúa đã bỏ tất cả những cái mà cần thiết vào trong trần gian như vậy. Thì có một cái điều mà đó là Chúa có thể đó là Chúa là cần đến chúng ta, đó là vấn đề giáo dục con cái của chúng ta, để mà cho cái phần độ linh hồn của nó, mà bây giờ ngay bố mẹ mà còn chưa biết đó là về cái vấn đề nhân đức với tội lỗi nó như thế nào, làm sao hướng dẫn con. Cho nên chúng ta thấy đó là nó không phải là chuyện nhỏ, mà chúng tôi rất là muốn để mà cho cái mà bây giờ giáo dân đó họ hiểu biết về kinh thánh, về luân lý, là những cái mà không có không nhỉ. Tôi dám nói một cái điều như vậy, không có kinh thánh mà không có luân lý đó, là chúng ta chẳng còn cái gì ở trong cái cuộc sống này nữa. Mà cho đó là cái mà đó là nếu mà đó phải hiểu ra đó thì sẽ đó là quý trọng cái vấn đề mà hiểu biết và quý trọng cái vấn đề học hỏi. Và nó là dòng đạo đức đặc biệt đó là chú trọng đến cái chuyện đó, là phải học hỏi. Anh mà vào dòng không phải là anh vào dòng để đọc kinh, cũng không phải là anh vào dòng để anh làm những cái việc bác ái, nhưng mà cái vào dòng cái chính đầu tiên đó là anh phải lo anh học. Anh học thì anh mới biết lối anh sống, mà khi mà anh sống rồi thì mới biết các cái nước người khác gì vậy. Còn không nữa là anh chỉ làm những cái chuyện mà phụ thuộc mà anh đi quên đi những cái chính. Thì đó là cái để cho các anh chị nhìn. Đó là rồi đó là chúng ta khi chúng ta đi vào trong những cái này là chúng ta sẽ thấy là nó sáng ra là cả là một cái hệ thống mà Thánh Thomas đó là nghiên cứu bao nhiêu để mà bỏ vào thành một cái hệ thống như vậy. Chứ nó không phải là những cái mà trường hợp mà riêng lẻ. Thì trường hợp riêng lẻ chúng ta có thể chúng ta đụng vào cái này chúng ta cũng không biết cái nguyên nhân đó làm sao. Đó là có thể là chúng ta dùng cái khôn ngoan của cá nhân hay là của một số những người chúng ta giải quyết đó, mà đến khi qua cái trường hợp khác chúng ta cũng giải quyết vậy. Đấy, nên là nó cần là nó phải đi vào cái hệ thống để chúng ta biết đó là cái căn nguyên nó nằm ở đâu, rồi từ đó là chúng ta sẽ dễ dàng để mà chúng ta đó là tìm cái cách để chúng ta giải quyết cái vấn đề một cách chung. Bởi tôi cũng nói trước đó, là cái khóa này nó không phải là cái khóa dễ đâu, nó là cái khóa rất là khó. Và nếu mà không chịu đó, tôi nói thật đó, là một người chỉ cần đó là bỏ một lớp thôi đến cái lớp sau đó là sẽ không hiểu gì cả. Thì cái lỗi không phải là tội của chúng tôi. Rồi chúng tôi cố gắng là chúng tôi làm hết tất cả, nhưng mà còn cái phần còn lại đó là phần của các anh chị. Các anh chị đó là phải đó là lo để mà làm sao để cho mình có thể hiểu được. Chúng tôi không thể nào mà chúng tôi đó là đi qua rồi lại đi lại. Đó, cái phần mà đó là đi lại đó là của các anh chị. Đó là phần mà tôi báo trước đó là có thể là bỏ một lớp rồi đó là lớp sau em không hiểu thì đừng lấy gì làm lại cả. Như tôi nói đó là ngay cả các cha các cha gia đình mà còn không hiểu về những cái vấn đề này huống hồ gì đó mà là giáo thức. Nhưng mà có nhiều người bảo các cha không hiểu sao thì con hiểu đi. Chúng ta không nói như vậy đi, tại vì Chúa trang bị cho chúng ta đó là có thể, chúng ta có thể hiểu được. Vì như Thánh Thomas nó cái possible intellect là nó cho tất cả mọi người. Đó. Mà bây giờ chúng ta tự hỏi nhé, bây giờ nó là cái mà cần thiết cho chúng ta, chứ không phải nó là cái chuyện mà có cũng được hay không có nữa. Nói chuyện cần thiết của chúng ta, bây giờ chúng ta mà không biết, chúng ta có bị thiệt hại không? Không biết cũng vẫn bị thiệt hại như thế. Và càng biết thì lại càng đó là dễ dàng để mà thành công đó. Và thành công cái này chúng tôi nói đó là thành công là về cái đời sống tinh thần, nó làm sao cho cái con người của mình nó hạnh phúc. và nó giúp cho cái phần linh hồn của mình đi tới nhất. Tôi hiểu như vậy rồi, chúng ta đi vào trong cái câu 12, chúng ta đi trở lại cái câu 12 thì vì nó tiếp theo là hai cái slide. Thì câu 12 hỏi đó là cái trí tuệ.
Đúng rồi, sẽ đúng rồi. Đúng rồi.
Không, nhưng mà tại câu cha nói câu 12, cái slide 12 thôi. Câu 56 chứ. Câu question 56 nhưng mà slide 12.
Question 56.
Dạ. Cha dựng đúng câu rồi nhưng mà tại cha nói câu 12.
Question 56 nhưng mà cái slide thứ 12.
Dạ.
Thì cái question 56 chúng ta đang nói đó là về cái chủ thể, đó là cái người mà thực hành cái nhân đức, cái chủ thể của nó đó là cái gì? Thì cái chủ thể của nhân đức, câu 1 chúng ta hỏi đó là nó có phải là một cái quan năng của linh hồn không? Thì chúng ta nói đúng. Và cái quan năng của linh hồn đó là chúng ta biết đó là nó chỉ có hai thôi, phải không? Hai cái quan năng của linh hồn thôi, là cái trí tuệ và cái ước muốn. Đó là hai cái quan năng của linh hồn. Thì trước tiên đánh câu ba hỏi đó, là nó có phải là một cái quan năng của linh hồn không, thì chúng ta trả lời đó là đánh câu ba trả lời là phải. Rồi chúng ta hỏi đó là có thể nào mà có một cái nhân đức mà nó có thể ở trong nhiều những cái quan năng khác nhau không? Thì chúng ta biết đó là nó có thể, nhưng mà nó không có là cái trọng lượng nó không có bằng nhau. Thế nào cũng có một cái mà nó nặng hơn, nó đòi nhiều hơn là những cái khác. À, như chúng ta thấy là như nói về cái sự mà khôn ngoan, thì khôn ngoan là đó là nó đòi là chúng ta phải có trí nhớ, và nó đòi đó là chúng ta đó là phải có trí hiểu, rồi chúng ta mới có thể mà chúng ta đó là dùng nó, dùng tất cả những cái đó để mà đi đến một cái kết luận thực hành. Đó, cho nên là có thể là nó đến từ những cái quan năng khác nhau, nhưng mà sau cùng đó là nó sẽ tới, nó sẽ đi đến một cái quan năng chính. Cái câu cái article thứ ba là cái mà chúng ta đang là nói về hôm nay, đó là cái trí tuệ nó có phải là cái chủ thể của nhân đức không? Thì Thánh Thục Ma trả lời đó, cái trí tuệ nó giúp là nó di chuyển cái ước muốn, nhưng mà còn nó là cái chủ thể chính, nó là chính là cái người muốn, đó là chúng ta nói nó về cái chủ thể, chúng ta chưa nói đến cái nào quan trọng hơn cái nào. Cái quan trọng hơn chắc chắn là nó phải nằm ở cái tiêu bên trí tuệ, tại vì nếu mà không biết mà đúng làm sao làm đúng được. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đó là về cái nhân đức ấy, là chúng ta nói là chúng ta chú trọng đó là đến cái hành động, và cái hành động đó là nó được làm đó là bởi cái ước muốn, là bởi vì nếu mà muốn thôi và ông, nhưng mà ông thì không chịu làm thì người ta cũng sẽ không biết là cái người đó có đó, cho nên đó là nó đòi đó là phải là qua cái hành động, mà đó là phải là muốn đã rồi mới có thể làm được. Nhưng mà cái mà chúng ta biết là nó luôn luôn là cái trí tuệ đó là nó sẽ đó là giúp để cho cái ước muốn đó là nó thế này. À, như chúng ta thấy này, cái ví dụ như chúng ta nhìn một cái quả táo, thì chúng ta thấy là nó vừa đẹp mà nó hấp dẫn, mà chúng ta biết ăn vào đó là nó ngon, ngoan khoái khắn. Nếu mà chỉ có mà muốn theo ước muốn của mình như thế vậy thôi, là cái cảm giác của mình như thế vậy, Có biết là cái quả táo đó là cái quả táo nào không? À, nhưng ta nói về cái mà sa ngã của bài á, bà đó là cái hình ảnh thôi. Nhưng mà có biết đó là cái đó mà giơ tay lên mà hái đó là biết bao nhiêu là những cái mà hậu quả tai hại nó sẽ xảy ra. Nếu mà lúc đó mà biết dùng trí nhớ để mà nhớ lại những cái gì Chúa nói, vâng, thì sẽ không đưa tay lên mà hái cái đó. Sẽ hỏi, sẽ đưa ra cái lý do là hỏi nó là tại sao mà Chúa nói chứ, tại sao Chúa cấm. Cho nên đó là đừng dại mà khi mà cứ thấy mà muốn khao khát là lại. Mà phải để cho cái trí tuệ nó làm việc. Nó sẽ tìm hiểu xem hơi coi đó là ai dựng lên cái quả táo đó. Ở quả táo đó là để dùng và để làm cái gì. Và mình ăn vào đó nó sẽ như thế nào. Sau khi mà nó mà đã điều tra hết tất cả đó, thì nó nói là không nên ăn thì đừng rớ vào. Chúng ta hiểu đó là cái hai cái hoạt động đó mà nó luôn luôn là nó liên quan đến với nhau, là cái trí tuệ với lại cái ước muốn. Nhưng mà nếu mà cái mà trí tuệ nó nói là không nên ăn, nhưng mà cái ước muốn nó bảo ta cứ ăn, nó có quyền nó làm như vậy không? Nó có tự do nó làm như vậy không? Nó có, cái ước muốn nó có. Là bởi vì bài em bà đã đưa tay lên mà nên đừng khinh thường cái ước muốn. Ước muốn nó có thể là nó theo trí tuệ, và nó có thể là nó theo cái cảm giác. Và chúng ta càng học chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này, chúng ta sẽ hiểu. Mà ông Thánh Phaolô cũng nói là cái điều gì mà tôi muốn tôi không làm, mà tôi lại làm những cái điều tôi không muốn. Ở đây ông nói là muốn ở đây là cái nhìn dài, cái ước mà ước ao đó. Và mình ước ao mình làm những cái điều mà theo phù hợp với lại cái giới văn của Chúa. Nhưng mà cái xác thịt của mình đó, thì nó lại đòi những cái nó ngược lại. Cho nên chúng ta nhớ là cái will đó, nó là cái chủ thể mà của nhân tính. Phải làm sao được cái trí tuệ đó, phải làm sao thuyết phục được cái will để nó theo cái sự thật. Và cũng cái trí tuệ đó là nó cũng phải đó là huấn luyện cái will làm sao để mà nó kiểm soát, nó điều khiển tất cả những cái cảm xúc ở trong cái con người của mình.
Nhưng mà khó nhỉ?
Khó, nhưng mà có thể làm được. Tại vì như Thánh Thông Ma nói là chúng ta biết rồi, nó là cái thói quen. Là anh làm lâu ngày rồi đó, là nó sẽ đi theo như thế vậy.
Anh cũng sẽ té, mà té thừa thì mình sẽ đạt được.
Đúng. Cứ tập chẳng ai mà là như là những cái cầu thủ mà họ chơi, nó phải là mới ra sân đó là đã làm được những cái cú mà sút banh đó là thần tài, là có thể ghi bàn dễ như thế vậy. Nhưng mà tại vì người ta tập luyện nhiều đó, người ta tập luyện nhiều ngày, rồi người ta đó là kim kem tất cả, bởi vì họ có cái mục đích của nó. Chúng ta đó là có cái mục đích còn hơn như thế vậy, phải không? Đó là cái mục đích, chúng ta gọi là cái mục đích tối hậu của mình. Chúng ta nhiều khi chúng ta cần phải hiểu đó là nhiều khi mà những cái mà thỏa mãn nhất thời, chúng ta gọi là nhất thời là bởi vì nó chỉ được trong giây lát như vậy. Nhưng mà có nhiều cái đó là nó mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu là những đau khổ. Cho nên thay vì đó, mà nghĩ đến cái cảm xúc thỏa mãn, nghĩ đến cái hậu quả của nó, coi có dám làm không? Đó, cái chính là cái đó là vẫn là cái trí tuệ. Chứ khi làm bất cứ cái gì đó, nghĩ thôi là tôi làm cái điều này đó, những cái hậu quả gì nó sẽ xảy ra. Và khi mà nhìn, chúng ta nhìn thấy cái hậu quả mà nó to lớn hơn là những cái thỏa mãn rồi, là nó sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta đừng làm. Tại vì cái người mà nó là theo sống theo cái cảm giác là không nghĩ là những cái hậu quả nó sẽ xảy ra. Mà chúng ta mà cần phải biết cái hậu quả xảy ra đó là như tôi nói đó là cái nó rất là quan trọng đó là chúng ta sẽ khó chúng ta nhìn lại lịch sử. Xem coi là những cái con người đó mà họ mà đi vào cái con đường đó, đó là những cái gì nó sẽ xảy ra. Không phải chỉ cho cá nhân đó, mà cả gia đình, cả quốc gia, cả xã hội. Bình thường bây giờ mà những cái con buôn đó, khi nó quảng cáo đó, nó có đưa ra những cái hậu quả đó. Họ nhắm tới cái gì? Bao giờ họ cũng nhắm những cái mà nó là cái thị hiếu của con người. Nghĩa là họ đưa ra những cái hậu quả xấu thì chắc chả ai dám mua. Vâng. Nhưng mà nếu bao giờ mà ai dám làm chuyện mà đưa ra những cái hậu quả xấu. Chúng ta nhớ đó là càng đó là biết trước về những cái hậu quả nó sẽ xảy ra là nó càng giúp cho chúng ta để chúng ta đó là tập luyện nhất. Rồi như anh nói vượt qua được những cái cảm xúc ở trong con người mình nó không dễ đâu. Nó sẽ đánh lừa mình. Nó sẽ đánh lừa mình để mà nó là chạy theo những cái thỏa mãn. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà cái người mà nghiện rượu mà người ta nghĩ đến cái đụng xe mà kinh khủng như thế vậy, người ta có dám uống không? Nhưng mà nghiện rồi đó là không kén đấy. Đó là cái lý do là khi mà đã mà bị addiction rồi đó là không thoát ra được nữa. Cái khoái khổ đó là như thế mà. Cái khổ là khi mà mình đã mà bị addiction rồi đó là mình không thoát ra được nữa. Thì cái lúc đó là chúng ta biết đó là nó đã quá, nó nặng quá rồi. Trong khi mà những khi mà nó còn đó mà có thể mà thoát ra được thì chịu khó mà cố gắng mà thoát. Là bởi vì chúng ta biết là một khi mà đã nghiền vào cho cái addiction rồi thì chẳng khác gì vân vân. Phải nói thật, phải mà nói như thế vậy. Cái người mà đã khi mà đã nghiền những cái thuốc mà để cho nó làm cho mình đó là chỉ có ghét hai đấy là chỉ trong vòng có mấy chục giây thôi. Nhưng mà sau đó rồi đó là cả một cái hậu quả thảm khốc cho cái cuộc đời mà mình không biết. Khi mà biết ra rồi thì quá trễ mà nhiều khi cũng chẳng quan tâm nữa. Nó không còn cái trí óc để mà quan tâm nữa. Nên nó phải biết quý trọng cái trí óc của mình. Và phải là tìm tất cả những cái mà khôn ngoan để cho mình học. Tôi thấy đó là đa số là bởi vì con người không biết. Nhưng mà có biết hay không thì cũng vẫn phải lãnh cái hậu quả của nó như thường. Phải không? Có ai lãnh cái hậu quả của nó dùng mình không? Nên chúng ta thấy đó là nhớ là cái trí tuệ và cái ý muốn đó là nó hoạt động và hỗ tương với nhau, nhưng mà cái chính yếu là mà nó quyết định nó vẫn là cái ý muốn của mình. Và Thánh Thomas Mai trả lời cái câu này, Ngài nói đó là một cái nhân đức, nó là một cái thói quen mà quả nhờ nó chúng ta làm việc đó là tốt, chúng ta hành động tốt. Và một cái thói quen ấy, là nó có thể hướng tới một cái hành động tốt trong hai cách. Thứ nhất là tới một cái mức độ mà bởi cái thói quen ấy, là một người là đạt được một cái mà cái áp nét chúng ta có thể chúng ta dịch nó là cái khả năng hay là cái sự thích hợp. Chúng ta có thể mà có mà đạt được một cái khả năng để mà làm một cái hành động tốt. Ví dụ, chẳng hạn như là bởi cái thói quen mà học văn phạm ấy, thì một người có cái khả năng để mà nói đúng. Nhưng mà cái nhà văn phạm đó, cái văn phạm đó, nó không làm cho một người luôn luôn là nói đúng. Đó là bởi vì mình học văn phạm Nhưng mà khi mà mình nói là có thể là gặp một cái chữ mà mình không biết cái cách nó phát âm như thế nào. Phải không? Chúng ta vào cái văn phạm giỏi, đâu thì giỏi. Nhưng mà khi gặp một cái chữ mà nó lạ, mình sẽ không biết cái cách mà phát âm nó như thế nào, hay là không biết cái cách mà nó viết như thế nào. Hay là có thể đó là mình bị cái lỗi lầm đó là về cái chấm câu. Vâng. Tại vì có nhiều những cái cách hành văn đó mà người ta chấm câu đó, nó không có theo cái kiểu văn phạm mình học. Cho nên khi mình mà đọc đó là mình phải biết cái chỗ nào mà người ta hết ý để mà mình dịch. Vâng. Cho nên đó là văn phạm. Chỉ có văn phạm thôi không đủ để cho nó giúp cho người là một người đó mà đọc đúng, người phát âm đúng. Và trường hợp tương tự với lại về cái vấn đề khoa học hay là nghệ thuật, nó như vậy cả. Cái thứ hai đó là một cái thói quen, nó có thể là nó cho chúng ta không chỉ là cái khả năng để mà hành động, nhưng mà nó cũng còn cho chúng ta đó là cái sử dụng đúng của cái khả năng đó. Ví dụ cái công bằng, nó không chỉ cho một người đó là cái ý muốn ngay lập tức để mà làm những cái hành động công bằng, nhưng mà nó cũng còn làm cho anh ta đó là hành động công bằng. Nghĩa là ở đây chúng ta phân biệt giữa cái mà cái khả năng chúng ta có và cái việc làm. Nhiều khi có khả năng nữa nhưng mà không làm. Và cái chuyện đó là cái chuyện đó là chúng ta thấy xảy ra nhiều trong cái cuộc đời. Ở đây đó là giữa cái mà khả năng và giữa cái hành động đó là nó khác nhau. Và vì cái điều tốt và cũng trong một cách thức tương tự đó là cái mà hữu thể được nói đó là một cái sự vật mà nó đơn thuần trong cái khía cạnh, không phải là những cái gì nó nằm ở trong tiềm năng, nhưng mà những cái gì mà nó hiện thực. Và chúng ta đã nói rồi là cái nhân đức đó là cái mà nó ở trong tiềm năng nhưng mà nó thúc đẩy để mà nó ra cái hiện thực qua cái hành động. Bởi thế cho nên có những cái thói quen của cái mà sau này, có nghĩa là con người đó là không những mà có cái khả năng mà còn làm, biết làm những cái đó, dùng cái khả năng của mình mà làm những cái điều tốt. Thì một người đó, được nói một cách đơn thuần là làm điều tốt và trở nên tốt, hay là thực sự là tốt. Ví dụ là bởi vì anh ta là công chính, hay là anh ta đó là điều độ, và trong cùng cái cách thức mà nó liên quan đến tất cả những cái nhân đức khác. Đó, chúng ta thấy đó là một người có khả năng không? Chưa đủ. Vâng. Nhưng mà còn phải đó là thực hiện cái khả năng đó thì chúng ta mới có thể chúng ta nói đó là anh ta là cái người tốt. Bây giờ mà chỉ có khả năng mà làm cái điều tốt thôi, làm sao mình biết được là cái người đó tốt hay không? Phải không? Nên là mình phải nhìn vào cái việc làm của anh ta. Phải không? Anh ta nói là anh ta có cái này, có cái kia tốt, đầy cái này, cái kia, cái gì anh ta cũng biết hết. Nhưng mà chẳng có cái gì mà làm mà đã chứng tỏ những cái đó cả thì nó chưa đủ để mà nó thuyết phục, để cho mình tin là anh ta là cái người giỏi, phải không? Và vì cái nhân đức ấy, nó là cái mà nó làm cho cái người sở hữu nó tốt, và cái công việc của anh ta đó là tốt như vậy. Cho nên những cái thói quen sau này mà được gọi đó là nhân đức đơn thuần là bởi vì nó làm cho cái công việc là thực sự tốt, Và cái chủ thể đó là đơn thuần và tốt. Nhưng mà còn cái loại trước, cái loại mà chúng ta gọi là cái khả năng đó, thì không có gọi là nhân đức đơn thuần được, là bởi vì nó không làm cho cái công việc tốt, chỉ trừ là nó cho một cái mà khả năng chắc chắn, nó cũng không làm cho cái người sở hữu nó tốt một cách là đơn thuần. Và qua cái việc mà được ban tặng ở trong khoa học hay là trong nghệ thuật, thì một người được gọi, được nói nó là tốt, không phải là một cách đơn thuần, nhưng chỉ một cách tương đối mà thôi. Ví dụ là một cái nhà văn phạm giỏi, hay là một cái người thợ bạc tốt. Và cho cái lý do này, cho nên khoa học và nghệ thuật thường thường là nó được phân chia ngược lại với cái nhân đức, trong khi mà ở những cái thời cả gian khác họ chúng cũng được gọi là nhân đức. Là bởi vì làm sao? Là bởi vì cái nhân đức á, là chúng ta nhắm là tới cái hay họ hành động. Và khi mà chúng ta muốn xem coi đó là cái người thợ bạc đó, hay là cái nhà khoa học đó, mà có cái người nhà văn phạm nó có giỏi hay không, thì chúng ta nhìn vào cái gì? Nhìn vào cái hậu quả của họ làm, phải không? Dạ, như là khi mà họ mà dạy văn phạm, dạ, họ dạy chúng ta có thể chúng ta biết đó là họ giỏi, là cái người giỏi văn phạm. Hay là nhìn một cái mà vòng vàng của cái người mà thợ bạc họ làm, chúng ta thấy mà nó khéo chân khéo tay, chúng ta nhận ra được cái khả năng của họ. Nên đó là cả hai nhân đức với lại cái mà chúng ta gọi là nghệ thuật đó, là nó giống nhau ở chỗ đó, là chúng ta nhắm vào cái hoạt động của nó. Còn cái khả năng thôi chưa đủ. Khả năng đó là nó chỉ cho chúng ta, đó là cái mà cái phương tiện để mà cho chúng ta hành động. Và còn qua cái hành động đó thì chúng ta mới nhận ra được. Và vì thế cho nên cái chủ thể của một cái thói quen mà được gọi là nhân đức trong một cái nghĩa tương đối, thì nó có thể là trí tuệ. Và vì trí tuệ nó cho chúng ta cái khả năng, tức là chúng ta chỉ nói hiểu là cái nhân đức nó là một cái nghĩa tương đối thôi. Nhưng mà nó không chỉ ở trong cái trí tuệ mà thực hành. Nhưng mà nó cũng còn ở trong cái trí tuệ suy tư, mà nó không có mà liên quan gì tới cái ý muốn. Ở đây chúng ta nhớ là chúng ta cần phải phân biệt, để rồi đó là nó sẽ có hai cái loại nhân đức mà nó là Thánh Thông Ma sẽ phân biệt sau này. Có nghĩa là cái nhân đức ấy, là nó có thể là nó cung cấp cho chúng ta cái khả năng để mà làm cái điều tốt. Nhưng mà nói về để mà đi ra thực hành thì nó phải là liên quan đến cái hành động. Cho nên một bên ấy, gọi là cái mà nhân đức về trí tuệ, hay là chúng ta gọi là cái theo cái nghĩa mà tương đối của cái nhân đức. Còn một bên nó mà đúng cái nghĩa mà đúng của nhân đức ấy, là nó phải đi ra thực hành. Thế chúng ta nhớ như vậy là phân biệt hai cái đó. Và vì thế cho nên ông Richard, ông ấy quan điểm rằng là khoa học, khôn ngoan và hiểu biết, và cũng như là những cái mà nghệ thuật, nó là những cái nhân đức về trí tuệ, là bởi vì nó cho chúng ta cái khả năng để mà làm cái điều tốt. Nhưng chủ thể của một cái thói quen mà gọi là một cái nhân đức đơn thuần ấy, thì chỉ có thể là cái ý muốn mà thôi, hay là một số những cái quan năng mà tới một cái mức độ mà nó bị di chuyển bởi cái ý muốn. Và cái lý do của cái điều này là bởi vì cái ý muốn là nó di chuyển tới cái hành động của nó. Tất cả những cái mà những cái quan năng khác mà nó về một cái phương diện nào đó là nó thuộc về lý trí thì chúng ta đã nói ở trên. Có nghĩa là nó lý trí nó sẽ cho chúng ta biết tất cả những cái mà tốt đẹp hay là những cái nguyên nhân mà nên làm, nhưng mà nó sẽ là di chuyển cái ý muốn tới cái chỗ mà đồng ý những cái mà nó dẫn tặng để mà đem nó ra hành động. Và vì thế cho nên nếu mà con người mà làm tốt một cách thực sự là điều này là bởi vì anh ta có một cái ý muốn tốt. Và có nghĩa là anh mang những cái gì mà anh nghĩ nó là tốt, anh mang ra anh thực hành. Bởi thế cho nên đó là cái nhân đức mà nó làm cho một người mà làm tốt một cách thực sự và không đơn thuần là chỉ có cái khả năng để mà làm tốt thôi, thì nó phải là hoặc là nó ở trong chính cái ý muốn, hoặc là nó ở trong cái quan năng mà nó được di chuyển bởi cái ý muốn. Bây giờ chúng ta thấy đó là trả lời cái câu hỏi là cái chủ thể của cái nhân đức nó là cái gì. Việc cần biết đó là nó tùy thuộc vào cái ý muốn là cái chính, còn cái trí tuệ đó là nó cung cấp cho cái khả năng để cho mà cái ý muốn nó quyết định. Nó xảy ra đó là cái trí tuệ nó được di chuyển bởi cái ý muốn. Như là nó và tất cả những cái quan năng khác. Cho một người mà quan tâm đến cái điều gì thực sự thì bởi vì anh ta muốn làm cái chuyện đó. Và bởi thế cho nên cái trí tuệ tới một cái mức độ mà nó tùy thuộc vào trong cái ý muốn. Nó có thể là chủ thể của nhân đức mà một cách tuyệt đối mà được gọi như thế. Và trong cái thức này thì những cái trí tuệ suy tư hay là lý trí là nó là cái chủ thể của niềm tin. Là bởi vì cái trí tuệ nó được di chuyển bởi cái mà mệnh lệnh của ý muốn để mà đồng ý với những cái gì mà thuộc về đức tin. Là bởi vì không ai mà có thể tin trừ phi mà anh ta mong muốn đó. Ở đây Thánh Thomas đưa ra trong cái trường hợp đó là về cái mà tin vào Chúa. Và thì làm sao trong cái trường hợp mà tin như thế vậy đó, thì cái nào nó là cái chủ thể? Và thì dĩ nhiên đó là để mà tin anh cần anh phải biết, anh phải biết cái điều anh tin là cái gì. Và sau đó rồi đó là anh phải đó là thể hiện, anh nói lên cái niềm tin của anh. Và đó. Cho nên trong cái trường hợp mà về cái mà niềm tin đó, thì chẳng hạn như là những người mà được rửa tội thì mình chỉ hỏi họ đó là anh chỉ có tin những điều này không? Và họ nói đó là có, con tin. Thì chính những cái đó là nó biểu tỏ ra đó là họ đó là đồng ý với những cái gì mà mình hỏi họ có tin hay không. Cho nên trong cái trường hợp đó là có thể đó là chúng ta nói đó là mặc dù là nó qua cái ý muốn của họ, nhưng mà cái chính là bởi vì họ hiểu những cái điều họ tin. Nhưng mà chúng ta thấy đó là về cái mà trí tuệ thực hành, mà nó là cái chủ thể của Rundan. Nên nhớ là chúng ta phân biệt hai cái, một cái chúng ta gọi là wisdom, là nó nằm ở trong cái phần mà nhận thức về lý trí, về trí tuệ. Còn cái Rundan đó, nó là cái mà khôn ngoan về cái vấn đề thực hành. Có nghĩa là không phải là chúng ta chỉ có biết khôn ngoan thôi, nhưng mà chúng ta cần biết là áp dụng cái khôn ngoan đó vào trong cái đời sống của chúng ta. Đó, chẳng hạn như là đứng trước một cái mà quyết định, đó, chẳng hạn như những cái quyết định quan trọng, đó là chọn cái ơn gọi nào. Đó, thì nó không nằm ở trong cái lý thuyết nữa. Vâng, không cho nằm trong cái lý thuyết đó là anh biết Chúa, rồi anh biết những cái gì dạy, rồi những cái sự thật. Nhưng mà nó nằm ngay trong này, đó là anh phải quyết định là anh chọn cái con đường nào, anh chọn cái ơn gọi về gia đình, hay là anh chọn cái ơn gọi đó là tận hiến đi theo Chúa. Có nghĩa là anh phải làm một cái quyết định thực hành ở trong cái cuộc sống của anh. Và vì cái prudence, cái khôn ngoan đó, thực hành đó, nó là cái lý do đúng của những cái sự việc mà được làm, và nó là cái điều kiện mà qua đó là một cái người mà làm đúng liên quan tới cái, những cái nguyên lý của cái lý do này, của những cái sự vật mà được làm. Và cũng trong cái mà mục đích của nó mà con người mà được cho ra làm đúng, bởi cái đúng đắn của cái ý muốn, như là với những cái nguyên lý của những cái sự thật về suy tư mà anh ta đó là đã học hiểu, cái dispo chúng ta đã nói được đã được sắp xếp bởi cái ánh sáng tự nhiên của cái mà trí tuệ hoạt động. Thì chúng ta thấy cái là phải có những cái mà nhân đức mà về trí tuệ trước khi chúng ta có thể mà chúng ta đó là dẫn đến cái sự khôn ngoan về thực hành. Để mà cho anh biết anh quyết định khôn ngoan những cái điều gì anh cần làm trong cuộc sống, thì anh phải biết trước là những cái điều đó nó là nó sẽ giúp anh là đạt được những cái gì, phải không? Đó, cho nên đó là cái mà lý thuyết với cái thực hành đó là nó liên quan đến với nhau. Đó, cho nên chúng ta thấy là trong khi mà đã phân tích như vậy đó, cho nên Thánh Thông Ba nói đó là giống như là cái chủ thể của khoa học, mà nó là cái lý do đúng của những cái sự thật mà suy tư, là cái trí tuệ suy tư trong cái liên hệ nó với lại cái trí tuệ chủ động. Thì cũng vậy, cái chủ thể của khôn ngoan nó là cái mà trí tuệ thực hành trong cái liên hệ của nó với lại cái lý do đúng, về cái ý muốn đúng. Đó, nghĩa là anh đã là biết đúng rồi, là anh sẽ đưa đến cái chuyện mà anh muốn mà anh làm đúng. Còn nếu mà anh mà biết mà anh không biết, hay là anh biết sai, thì nó sẽ không dắt anh tới cái chỗ mà anh làm đúng được. Ta đi thêm một câu nữa rồi chúng ta sẽ nghĩ. Cái article thứ 4 đó, chúng ta chỉ có mở cái schematic mà chúng tôi phát cho các anh chị đó. Chúng ta nhìn vào đó để chúng ta xem cái sự phân biệt. Thì chúng ta biết đó là cái mà ước ao của chúng ta đó là nó có hai loại. vương. Ta nhìn gì vào trong cái bài thì chúng ta sẽ thấy. Ta nhìn vào trong cái chữ appetite. Trong cái appetite đó là nó là cái ước ao đó. Thì nó có cái mà nó về trí tuệ. Mà chúng ta gọi đó, đầu tiên chúng ta gọi đó là cái will. Là cái mà chúng ta ước ao hay là chúng ta chọn lựa. Và nó có một cái mà ước ao về cảm giác. Mà chúng ta gọi đó là appetite sensitive. Thì trong cái sensitive đó là nó thuộc về cảm giác, là cái đòi hỏi của thân xác, phải không? Hay là những cái mà cảm xúc của thân xác. Cái đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta nói đó là tiếng Việt mình nhiều khi đó là nó làm cho mình rất là lẫn lộn, là cái mà ước muốn. Và cái ước muốn, khi mà mình nói cái ước muốn như thế vậy đó, thì thường mình hay đó là giới hạn nó vào ở trong cái trí tuệ. Và tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Nhưng mà còn những cái mà muốn của cái những cái cảm xúc của mình thì sao? Thì mình được gọi nó là cái gì? Cái thèm khát à? Thì cái đó nó khó như thế vậy. Đó là tiếng Anh đó, cả hai cái đó cũng đều là desire. Cái desire của xác thịt hay là cái desire của cái ước muốn. Cho nên là chúng ta cần, cần phải phân biệt là hai cái đó, là nhiều người đó là lầm lẫn cái đó và đưa tới những cái mà dậy sai. Để tôi mở cái đó lên cho những mấy người ở bên lúc nãy tôi cho vào đây mà cái sao nó không cái video mất rồi. Anh chờ tôi tí để tôi lấy cái hình để tôi sẽ mở cho các anh coi. Đang ở trong cái slide mười mấy nhỉ? Mười mấy?
Chỉ 14, 15 gì đó. 14, 15 nghe cha.
Ok, cho nó chỗ này đi. Thì tôi cho cái slide vào. Các anh nhìn thấy cái hình phải không? Chúng ta đang là nói về cái hai cái mà chúng ta có ở trong cái linh hồn đó. Thứ nhất là cái trí tuệ và cái thứ hai đó là cái ước muốn. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái đó là cái nó làm cho con người khác với con vật. Thì tất cả những cái dưới này đó là chúng ta sẽ giống con vật. Nhưng mà trong cái ước ao đó thì nó chia ra làm hai. Một cái ước ao đó là về cái intellectual, có nghĩa là về cái trí tuệ đó, người ta gọi là intellectual will đó. Và cái thứ hai đó nó gọi là cái mà cái ước ao về thân xác. Thì cái ước ao về thân xác là cái này chúng tôi vẽ nãy ra là phải tiến tới. Và chúng tôi để cái hai cái gạch cho nó xuống dưới đây đó. À, bởi vì nó chia ra làm hai. Một cái mình gọi đó là cái irascible will, là chúng ta gọi là cái nội dục đó. Và một cái mình gọi đó là cái concupiscible will, đó là cái tham dục đó. Thì chúng ta thấy đó là ở trong cái mà ước ao về xác thịt đó, thì chúng ta sẽ có những cái này 11 cái, 11 cái cảm xúc mà chúng ta có ở trong cái con người của chúng ta đó, mà nhà Phật họ chủ trương nên là chúng ta phải diệt nó. Thì chúng ta thấy đó là có 5 cái là nó thuộc về cái nội dục, đó là chúng ta thấy hy vọng hay là thất vọng, chúng ta sợ hãi hay là chúng ta liều, và cái mà giận dữ thì nó không có cái tương phản của nó. Cho nên nó lý do tại sao mà chúng ta chỉ có 5 cái mà thôi. Về cái mà tham dục á, thì chúng ta có cái cặp của nó đi song song với nhau, là yêu và ghét, ước ao và không muốn. Và nhưng mà chúng ta mà được á, thì chúng ta đã là thỏa mãn, hay là chúng ta buồn vì chúng ta không được. Những cái này đó là nó sẽ liên quan với nhau. Là bởi vì khi mà chúng ta đó là thích thì chúng ta mới ao ước, mà khi mà ao ước mà được rồi đó, thì thấy nó là vui và hay là thỏa mãn. Và nếu mà cái gì chúng ta mà không thích thì chúng ta sẽ không muốn đó. Và nếu mà không muốn mà nó vẫn xảy ra đó, thì chúng ta sẽ buồn. Đây là những cái cặp cảm xúc ở trong cái con người mà nó song song với nhau. Tất cả những cái này đó là nó đều thuộc vào cái mà Aristotle và Thánh Thomas gọi đó là về cái ước ao về giác quan. Đó, các anh chị hiểu đó. Và chúng ta sẽ đi đến cái phần mà chúng ta gọi đó là free will, cái nghĩa là cái mà tự do của con người. Chúng ta sẽ nói về cái phần này sau này, nhưng mà thực sự đó là nó cũng là một cái thói quen thôi. Tại vì nhiều người rất là đổ tội cho cái free will. Đấy, nhưng mà chúng ta biết là ngay cả cái free will đó là nó cũng đều đó là do cái mà chúng ta luyện tập. Rồi đến khi mà đó là quyết định, đó là khi mà cái cơ hội nó xảy ra, đó là chúng ta đó là thi hành. Đây đó là các anh chị cần đó là hiểu cái phân biệt giữa hai cái đó trước khi chúng ta đi đến cái câu hỏi mà chúng ta đang là bàn thảo. Và chúng ta nghỉ khoảng 10 phút nhé, trong đó rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Hả? Vào cái gì khó? Tôi nghe rõ.
Khó, khóa này hơi khó.
Khó này, hiểu, khó hiểu, khó hiểu,
khó hiểu. Khó hiểu là bởi vì tuần vừa rồi anh cũng chưa đi học. Chúng ta thấy đó là cái cái will đó, nếu mà nó chỉ là theo như cái bản năng đó, thì nó không cần là phải có cái nhận thức để mà hướng dẫn nó làm. Nhưng mà có những cái mà nó vượt quá cái khả năng của nó, cho nên là nó cần là phải có, chẳng hạn như nói về cái mà như mà chúng ta nói đó là cái will, cái justice, nó là cái nhân đức chính của cái will, là phải trả lại cái công bằng cho người khác. Cái công bằng đó mà như Thánh Thomas định nghĩa đó, là trả lại cho những cái gì thuộc về người ta. Tại vì con người của mình nó hay có cái lòng tham để mà lấy những cái gì đó là không phải của mình, hay là nó là hưởng rồi nhưng mà không có mà trả lại cho người khác cái mà người ta đã làm cho mình. Cho nên là cần phải có cái mà nhân đức để mà nó là vượt qua những cái mà tham lam đó, để mà nó là đối xử với người khác cho cái công bằng. Và thường chúng ta nói đó là chúng ta phải nói đến công bằng trước khi mà chúng ta nói đến bác ái. Thì khi mà chưa có công bằng thì đừng nói chuyện bất an. Và như đối với bố mẹ, là chúng ta không nói chuyện công bằng thì là không ủng hộ gì mà nói đến cái chuyện mà hiếu thảo với bác ái. Chúa chúng ta cũng không nói đến chuyện công bằng được, là bởi vì chúng ta cũng không trả lại cho Chúa được. Cho nên là cần là chúng ta phải biết những cái điều đó, để rồi chúng ta nói là để sống bao lâu bao nhiêu có thể được, nhưng mà nói mà để mà cho nó tân sinh thì chúng ta không làm. Thế nên chúng ta đang nói về cái prudence, nó là cái nhân đức của lý trí, và cái justice nó là cái nhân đức của cái ý muốn. Ta không xếp cái charity vào trong cái will được, mặc dù rằng là nó phải, nhưng mà cái charity đó là nó đến từ Thiên Chúa, nó không đến từ con người. Chúng ta đi qua cái câu 57 để chúng ta nói về những cái nhân đức của trí tuệ, nhưng mà chúng ta đã phân biệt là hai cái, một cái là về luân lý và một cái về trí tuệ. Luân lý đó là nó về cái thực hành, còn cái trí tuệ đó là nó về cái suy tư. Thì nó có một số những cái câu hỏi, 6 cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Anh ơi, người vẫn nghe chúng tôi nói phải không? Đi đâu đây?
Khó quá nặng này.
Đâu lâu chào bà đi kiếm.
Mà vẫn nghe nha.
Nghe.
Đi đâu vậy? Ai sẽ hôn người ta kia thôi, được không em?
Câu hỏi đó là những cái thói quen của những cái mà trí tuệ suy tư, nó có phải là nhân đức không? Đó. Thì như lúc nãy chúng ta nói, chúng ta đã phân biệt rồi, là để ta nhắc lại trong cái phần này thôi. Ngài nói đó là bởi vì mỗi nhân đức đó, là nó được hướng tới một số những cái điều tốt, như là chúng ta đã nói ở trên câu hỏi 55. Là một cái thói quen như chúng ta đã quan sát thấy ở trong cái câu hỏi 56 đó, là nó có thể được gọi là một nhân đức cho hai cái lý do. Thứ nhất là bởi vì nó ban tặng cái khả năng hay là cái sự thích hợp để làm cái điều tốt, và cái thứ hai đó là bởi vì bên cạnh cái khả năng đó, nó còn ban tặng cái mà sử dụng đúng của cái điều đó. Thì cái mà cái điều kiện sau có nghĩa là sử dụng đúng đó, thì nó thuộc về một số những cái thói quen, những cái thói quen, chỉ có những cái thói quen đó thôi mà nó ảnh hưởng đến cái phần mà ao ước của linh hồn. Như chúng ta nói đó là nó ảnh hưởng đến cái ý muốn, cái will, thì chúng ta mới gọi cái đó nó là cái nhân đức thật đó, nhân đức mà đúng nghĩa của nó. Và vì nó là cái mà ước ao của cái quan năng linh hồn mà nó đặt tất cả những cái quan năng khác và những cái thói quen theo như là cái sự sử dụng thích ứng của nó. Đó, cho nên chúng ta nhớ là chúng ta phân biệt hai cái, một bên đó là nó cung cấp cái khả năng, còn một bên đó là nó cho cái sự thực hành. Bởi vì những cái thói quen của những cái mà trí tuệ suy tư thì nó không có làm hoàn hảo về cái phần ước muốn, hay là nó ảnh hưởng nó ở trong bất cứ cách nào, nhưng mà nó chỉ về cái phía của cái phần trí tuệ mà thôi. Cho nên chúng thực sự được gọi là nhân đức tới một cái mức độ mà chúng ban tặng cái khả năng để làm cái điều tốt, ví dụ là cái sự quan tâm đến sự thật. Bởi vì cái điều này nó là cái điều, cái công việc tốt của trí tuệ. Tuy nhiên nó không được gọi là nhân đức theo cái cách thức thứ hai là cái đề thi thực hành, là bởi vì là cái cách thứ hai đó là nó cho hay nó ban tặng cái việc sử dụng đúng của một cái quan năng hay là cái thói quen. Bởi vì nếu mà một người mà sở hữu một cái thói quen của cái mà khoa học suy tư thì nó không nhất thiết theo sau đó là anh ta sẽ nghiêng về cái việc mà sử dụng nó đúng, nhưng mà anh ta được làm để có thể quan tâm đến sự thật trong những cái vấn đề mà của nó, mà anh ta có cái kiến thức về khoa học, mà anh ta làm cái sự sử dụng của kiến thức mà anh ta có là bởi vì cái mà chuyển động hay là cái sự hướng về của cái ý muốn của anh ta. Cho nên chúng ta thấy là bởi vì nó cho một cái thói quen tốt, cho nên nó có thể gọi là nhân đức, nhưng mà chỉ có theo cái nghĩa là nó cung cấp cái khả năng thôi, chứ nó không phải là cái cung cấp cái việc sử dụng. Sử dụng là phải có cái nhân đức riêng cho nó. Cho nên một cái hệ quả đó là một cái nhân đức mà nó làm hoàn hảo cái ước ao đó, như là bác ái hay là công bằng, thì nó ban tặng cái sự sử dụng đúng của những cái mà thói quen về suy tư này. Đó là bởi vì khi mà mình đã biết thế nào là công bằng, biết là tại sao mình phải bác ái, thì lúc đó là mình sử dụng những cái mà mình biết này bằng những cái mà nhân đức luôn biết. Và trong cái thức, cũng trong cái thức này thì có một cái mà công trạng trong những cái hành động của những cái thói quen này, nếu mà chúng được làm, đó là từ cái bác ái. Vì thế Thánh Gregory nói đó là cái đời sống chiêm niệm là nó có cái công trạng lớn hơn là cái đời sống hoạt động, là bởi vì là trong cái khi mà mình chiêm niệm, mình suy nghĩ thì mình học và mình biết tại sao mà mình phải làm những cái điều mà công bằng với bác ái ở trong cuộc đời, để rồi mình có thể mà mình ra mình giúp người khác. Và cho nên đừng khinh thường cái khía cạnh mà chiêm niệm ở trong cuộc sống. Nên chúng tôi khuyên tất cả các anh chị, chúng tôi xin đó là trong ngày đó, dù bận bao nhiêu thì bận, nhưng mà chúng có để dành những cái giây phút cho mình giữa mình với Chúa, nghĩa là mình chịu khó mình để dành những giây phút mình cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình, để mà mình biết coi là có những cái điều mà nó mới chớm ra, những cái tội mà nó mới chớm ra ở trong cái cuộc sống của mình mà mình cần là mình phải nhận ra và mình phải chấm dứt nó. Và có những cái mà mình cần phải phát triển đó, hay là mình cần phải làm để mà giúp đỡ cho chính mình, cho gia đình hay cho người khác thì mình cũng cần là mình đó là ngồi suy nghĩ coi là cái cách nào mình có thể mà mình làm cho nó hiệu quả. Bởi vì những cái giây phút đó là những giây phút mà mình đặt nền cho những cái hoạt động của mình, chứ mình không phải như là hoạt động theo hứng. Anh chị hiểu ý tôi nói, nghĩa là làm cái gì cũng vậy, nghĩa là mình phải có cái kế hoạch hàng hoạt và nó phải là tránh những cái điều hậu quả xấu cho mình, và nó phải hướng mình đến những cái hiệu quả tốt. Thì trong những cái mà giờ phút như thế vậy là mình có cái, dĩ nhiên là cho tinh thần sẽ hoạt động trong mình, và mình sẽ sáng để mà mình biết đó là những cái mình phải làm và lý do tại sao mình làm và làm cái cách nào để cho nó có cái hiệu quả. Thì nó cần như thế vậy. Nhưng mà một người mà trước khi người ta làm cái gì đó là người ta đều là phải biết đó là tại sao và làm sao để mà cho nó thành công, chứ đừng để nước đến chân mới nhảy. Rồi mình nước đến chân mới nhảy đó là mình chỉ có người ta gọi là phản ứng thôi, chứ không phải là làm những cái như cái mà mình muốn. Rất là khó mà thành công nếu mà mình chỉ có làm theo hứng thôi. Cái thứ hai hỏi đó là có phải là chỉ có ba cái thói quen của cái trí tuệ suy tư, đó là cái mà khôn ngoan, kiến thức và hiểu biết không? Đó là chúng ta nói về những cái mà nhận định mà về trí tuệ. Anh Thông Mai trả lời như chúng ta đã nói ở trong những câu thứ nhất là cái nhận định của cái trí tuệ suy tư là những cái mà nó làm hoàn hảo cái trí tuệ suy tư trong cái việc mà chúng ta quan tâm đến sự thật. Và cái điều này nó là cái mà công việc tốt của nó. Là nhớ nó là cái trí tuệ là cái mà đối tượng của cái trí tuệ là cái sự thật. Không có cái gì đó mà quan trọng hơn đó là cho cái trí tuệ hơn là cái sự thật. Chúng ta học và chúng ta phải tìm ra cho được đó là đâu đó là cái sự thật. Mà cái sự thật đó là cái mà nó sẽ giải thoát chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta để cho tất cả chúng ta biết làm những cái điều mà nó đúng. Còn nếu chúng ta mà không biết thì chúng ta làm không thể làm đúng được. Hay là có thể mà làm đúng nhưng mà như là ăn may, như là mèo mù vớ cá rán được, là như là không thể nào mà lúc nào cũng có làm đúng được. Và chúng ta thấy một cái sự thật đó, nó là cái chủ thể cho một cái sự quan tâm mà hai điều chúng ta cần phải xét tới. Thứ nhất là nó được biết ở trong chính nó, và cái thứ hai là nó được biết qua người khác. Cái gì mà nó được biết ở trong chính nó đó, thì nó là một cái nguyên lý hay là nguyên tắc, và nó ngay lập tức được hiểu bởi trí tuệ. Bởi thế cho nên cái thói quen mà nó hoàn hảo cái trí tuệ cho việc mà quan tâm của những cái sự thật như thế ấy, thì chúng ta gọi nó là hiểu biết, mà nó là cái thói quen của cái nguyên lý. Nhà cần nên là nên nhớ đây nó cũng là một cái món quà của Chúa Thánh Thần. Sau cái khôn ngoan đó là nó đến là trực tiếp từ Chúa, đến cái sự hiểu biết là chúng ta xin để chúng ta được hiểu biết những cái nguyên lý của cuộc đời hay là của Chúa. Về mặt khác đó, là một cái sự thật có thể được biết qua người khác và được hiểu bởi trí tuệ, không phải ngay lập tức, nhưng mà bởi qua một cái mà điều tra của lý trí mà được gọi như là một cái ở đây cái chút thơm tôi cố tôi tìm ra coi là Thánh Thomas muốn nói cái gì, tại vì cái thơm này nó có rất là nhiều nghĩa, có thể nó là một cái hạ từ và là cái thơm để mà diễn tả cái gì đó, cái chữ để mà diễn tả cái gì, hay là nó có thể nó là một cái định kỳ của thời gian, chẳng hạn như là spring, fall semester thì nó cái thời gian của nó là 4 tháng, từ tháng 9 cho đến hết tháng 12 thì nó cũng gọi là như thế vậy. Ở đây đó là ở đây Thánh Thomas muốn nói đó là nghĩa là có những cái mà chúng ta không có hiểu biết ngay, nhưng mà phải qua một cái tiến trình. Như bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây, tức là học về Thánh Thomas, qua cái tiến trình đó là 3 năm chẳng hạn, thì chắc có nghĩa là chắc có lẽ là Ngài muốn nói là cái thời gian định kỳ của nó. Và cái điều này nó xảy ra đó là trong hai cách. Thứ nhất là để mà nó là cái sau cùng ở trong một cái loại cụ thể, một cái giống cụ thể. Và cái thứ hai đó là để mà nó là cái mà định kỳ tối hậu của cái mà kiến thức về con người. Và vì những cái sự vật mà nó được biết sau cùng từ cái mà vị thế của chúng ta thì nó được biết trước tiên và chính yếu ở trong cái bản chất của nó, trong cái bản năng của nó. Thế này theo cái sự hình thì cái nhìn chúng ta sẽ giúp bằng cái nhìn và cái hình thì chúng ta có thể hiểu được cái điều này. Vì thế cho nên cái gì mà nó sau cùng theo như là về cái phía của kiến thức con người thì nó là cái mà nó được biết trước tiên và chính yếu ở trong cái bản chất của nó. Và về những cái điều này đó thì chúng ta gọi đó là cái khôn ngoan, mà nó quan tâm tới những cái nguyên nhân cao nhất như là đã nói ở trong cuốn mà về siêu hình học. Chúng ta nhớ là bởi vì chúng ta không học siêu hình nên có những cái mà của Thánh Thomas nói là nó không có make sense với chúng ta, nhưng mà đồng thời chúng ta biết là Ngài phân biệt cái khôn ngoan của Thiên Chúa với lại cái khôn ngoan của thế gian nó khác nhau làm sao. Như khi mà chúng ta nói đó là cái khôn ngoan của nhân loại này nhiều phải không, nhưng mà khi mà đụng vào cái khôn ngoan của Solomon, của vua Solomon là cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho thì chúng ta nhớ là khôn ngoan của Solomon là khôn ngoan đến từ Thiên Chúa. Bởi vì ông biết cách mà ông ấy khi mà ông cầu nguyện, khi mà Chúa nói đó là ngươi muốn xin gì, xin cái gì ta cũng muốn ban cho ngươi hết. Nhưng mà ông ấy xin cái điều gì? Ông không xin cho tất cả, nhưng mà ông chỉ nói đó là bởi vì Chúa đặt con đó là lên đó là cai trị biết bao nhiêu là những con người. Và nếu mà không có cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì con không có biết cái cách giải quyết như thế nào. Thế nên con xin đó là cho được cái khôn ngoan của Thiên Chúa. Và bởi vì ông khôn khi ông xin cái điều đó, cho nên là ông mới được Chúa ban cho cái sự khôn ngoan đó. Và cái sự khôn ngoan đó đúng ở đây nó là định nghĩa ở trong sách Sư Hình nói đó là cái khôn ngoan đó là cái khôn ngoan mà biết những cái nguyên nhân mà cao nhất của các cái sự vật. Chúng ta thấy như là và nói thực sự tại sao chúng ta cần kinh thánh là vì bởi vì vậy, là bởi vì đó là những cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà con người của chúng ta không thể nào chúng ta biết được nếu mà Chúa không mặc cả. Và tức là học cái kinh thánh để làm cái gì, là để cho chúng ta biết đó là những cái nguyên nhân của các cái sự vật.
Cuối cùng cũng lấy bài chân mà hết khôn
đấy, thì đó cái đó là biết là lúc đó nó là cái cảm giác, cái sen, cái khổ rồi trong cái cơ thể nó điều khiển, nhưng không phải những cái đó. Cái đấy rất là cẩn thận, không phải đó là những cái người mà có cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa rồi là không phải đó là đương đầu với nguy hiểm nữa. Vẫn phải như thường và vẫn phải đó là luyện tập và hàng ngày. Đừng có đó là người ta gọi là gì,
thất phục thất mãn,
lạc quan bình thường, là đó là tưởng là mình như thế vậy là ngon rồi, nên đó là cái lúc nào đó là không biết. Chúng ta nhớ đó là chúng ta tin đến chúng ta sẽ đương đầu với những cái đó. Là nhiều người nghĩ rằng đó, một khi mà mình đã làm chủ được hết tất cả như thế vậy rồi đó là mình an toàn. Nhưng mà cái con người của mình đó là cái thân xác của mình đã đi theo mình. Cho nên đó là cần phải cái điều đó. Chúng ta đang nói nhá là cái khôn ngoan của Thiên Chúa đó là về những cái nguyên nhân cao nhất. Đó, và khi mà Chúa cho mình thì mình mới hiểu được. Và nếu mà không đó là mình phải đi tìm. Đó là cái lý do mà tại sao mà mình được thánh. Nhưng không mà dùng được từ cái chữ thân là cần có cái thời gian và cái cách thức để chúng ta hiểu được cái wisdom này. Bởi thế cho nên đó là nó đúng là nó đó là phân xử tất cả mọi sự và nó đặt chúng theo cái trật tự, là bởi vì không có cái gì mà hoàn hảo và đó là khái quát phán đoán mà nó không đặt ở trên những cái nguyên nhân đầu tiên. Nên đây chúng ta thấy là những người khôn ngoan ngày xưa họ luôn luôn là họ tìm đến cái mà cái nguyên nhân sau cùng, và những lần này là tôi thấy sáng thế ngay đầu tiên đó là hỏi đó là ai là cái người dựng ra cái thế giới này, và cái thế giới này hay là chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu. Trước khi mà đó là đưa ra cái câu hỏi đó là tôi sống và giữ cuộc đời này để làm gì? Ở đây đó là phải tìm ra được những cái câu trả lời cho những cái điều đó. Trước khi mà bắt đầu lao vào trong cái cuộc sống để bắt đầu sống, nó phải muốn tìm hiểu đã. Chứ còn không đó là đến đâu hay đến đó, gió chiều nào che chiều đó. Nhưng mà chúng ta thấy đó là về cái mà nó sâu cùng ở trong những cái điều này, hay là cái loại mà về những cái chất liệu mà có thể biết, đó là cái mà khoa học mà nó hoàn hảo cái trí tuệ. Chúng ta nhớ cái science chúng ta có thể dịch ra là khoa học, hay là chúng ta có thể dịch ra là cái sự hiểu biết được. Bởi thế cho nên theo như là những cái loại khác nhau của những cái chất liệu mà được biết thì nó có những cái thói quen khác nhau của những cái kiến thức về khoa học, trong khi mà nó chỉ có một cái sự khôn ngoan mà thôi. Và cái sự khôn ngoan đó thì chúng ta biết là không có đến từ đâu ngoại trừ Chúa. Tất cả những cái gì mà bây giờ mà con người làm đó là chỉ để khám phá ra những cái gì mà Chúa đang làm mà thôi. Thấy đó là nó có nhiều những cái mà lĩnh vực khác nhau. Chúng ta nhìn cái hình tí thì chúng ta thấy là có thể phản ảnh được những cái mà chúng ta vừa nói. Nên chúng ta thấy đó là cái cây mà nó có ở trong cái trí tuệ của Thiên Chúa, nó là cái đầu tiên, phải không? Khi mà Chúa dựng lên, Chúa nghĩ cái gì, Chúa dựng lên cái gì đó là nó như vậy, đó là nó ngay từ đầu là nó đã như thế vậy rồi. Đó. Và chúng ta biết được, chúng ta gọi đó là cái kiến thức là qua những cái người khác, qua những cái phương pháp khác. Là chúng ta có thể đó là chúng ta biết đó là cái rễ cây hay cái lá cây hay cái gì đó. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta đó là đặt nó vào thành một cái hình ảnh. Và cái hình ảnh đó là nó vào trong cái trí tuệ của chúng ta. Để chúng ta hiểu Phật. Và cái mà chúng ta ước ao đó là chúng ta hiểu cái cây giống như nó là từ cái thuở ban đầu. Phải không? Chúng ta mong là chúng ta hiểu được cái sự thật như là cái sự thật từ ban đầu. Chứ còn cái kiến thức mà qua người khác có thể là nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia. Đó, cho nên nó là cái mà nó có đầu tiên, nhưng mà đến chúng ta nó là, lại là cái sau cùng. Cái nó hiện hữu đầu tiên, nhưng mà nó đến với con người chúng ta hiểu biết, nó lại là cái sau cùng. Chúng ta thấy đó là trong cái kiến thức về trí tuệ đó, thì nó có wisdom, nó có knowledge, và nó có cái understanding, là đó là tất cả những cái kiến thức mà về cái nhân đức và về trí tuệ. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé, rồi.